Nhưng mà quý vị sang sư Bắc Tông Đại Thừa thì gặp phải vấn đề giáo lý của Đại Thừa, nó không biết đâu là đầu, không biết đâu là đuôi. Chính có ông học giả thế giới, ông Trương Trừng Cơ, ông viết sách, ông đã bắt đầu bằng cái đó. Ông bảo là vào đạo Phật không biết đâu là chỗ đầu hết. Bất cứ cái điểm nào trong đạo Phật nó cũng có thể là điểm bắt đầu và cũng có thể là điểm cuối cùng. Đặc biệt chúng ta phải nói đó là cái giáo lý của Đức Phật, giáo lý của Đại Thừa. Đại Thừa bắt đầu từ chân lý và kết thúc ở chân lý. Là chúng ta có thể dễ dàng nếu chúng ta bắt đầu từ người phàm mà thành Phật. Nhưng mà giáo lý của Đại Thừa nói là người phàm mà thành Phật được bởi vì người phàm có Phật tính. Vậy Phật tính của chúng ta ở đâu? Phật tính là chân lý, thành Phật là thành chân lý. Thế nên chúng ta đi từ chân lý đến chân lý. Chính vì vậy mà cái giáo lý của Đại Thừa nó không biết đâu đầu đuôi hết để mà mình bắt đầu. Cho nên quý thầy xuất ra như vậy thì nó tùy theo cái duyên của mỗi thầy. Có thầy thích cái điểm này trong giáo lý, có thầy thích điểm kia trong giáo lý. Bây giờ mình soạn ra một cái chương trình. Thì khi hỏi mấy thầy, có thầy bảo thấy chưa có đọc qua về cái mặt đó, mà thấy lúc mà xuất ra thấy thích cái mặt này và thấy nghĩa là phát triển về mặt đó, cho nên bảo là giao lập một cái chương trình ra cố định vậy rồi giao cho quý thầy, thì mình lập ra thì phải soạn bài luôn, soạn bài giao cho mấy thầy. Thì gặp trường hợp như vậy, trường hợp thì thầy thì bảo là thấy thích cái này, thấy cái này, thấy không thích lắm. Nói một cách đơn thuần thì chúng ta biết là Đức Phật nói là giới định huệ, học từ giới định huệ. Nhưng mà thật sự thì quý thầy đâu có phải thầy nào cũng rành về giới định huệ đâu. Nếu nói giới thì đó là luật tạng. Nếu nói huệ thì đó là luận tạng. Nếu nói định á, thì nó gồm luôn cả luật và luật và kinh tạng. Thành ra khi mà trong đạo Phật mà dùng cái danh từ gọi là tam tạng pháp sư á, một cái vị nào mà tinh thông cả kinh luật luận á, cái đó nó hiếm vô cùng. Cái đó chỉ có từ thời xưa thôi. Chứ còn không phải là chuyện dễ. Thời xưa đó, người ta tu tập một cách rất là tinh vi tỉ mỉ và được ủng hộ, và cái không khí cho đến cái văn hóa thì nó cũng thích ứng, thành ra nó mới có thể có những cái vị tam tạng pháp sư. Càng về sau này thì cái biết nó càng manh mún, nó càng từng mảnh từng mún vậy đó. Cho nên khi mà truyền đạt truyền dạy lại cho quý Phật tử, mỗi quý thầy nên được tự do theo cái khả năng của mình mà truyền đạt. Vì vậy cho nên là thời gian vừa không có, đề tài nào trong đạo Phật nó cũng phong phú mà nó cũng dài lắm. Vừa cái vấn đề đó của quý thầy, vì vậy nên cái khóa học này để cho mỗi thầy tự do chọn lựa. Cái gì thích, cái mình từng có trải qua kinh nghiệm gì đó mà truyền đạt lại cho quý Phật tử. Và đồng thời trình độ của Phật tử nó cũng y như vậy. Chẳng biết đâu cứ nói cấp 1, cấp 2. Nhiều người mới đến nghe cấp 2 thấy sợ lắm mà thôi tôi ghi tên cấp 1. Thực ra nó không phải. Cấp 1, cấp 2, cấp gì chăng nữa Nó cũng biết đâu phân, đâu mà định hết. Thì đó là mình thấy đặc biệt Đại Thừa Phật Giáo vậy. Quý vị có thể trong cái pháp quy của mình, quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mình thấy đó là cái pháp mà đầu tiên sơ cơ mình có thể cho thấp nhất. Và nếu mà đúng thật theo như Đức Phật nói giới định huệ, cái ta quy Tam Bảo nó được coi như là cho vào cái giới, nó thuộc về phương diện giới. Nhưng mà đối với Đại Thừa đó, mình thấy khi mình tu hạnh phổ hiền thấy còn chưa nói đến quy nhất giả lễ kính chư Phật, mới có lễ kính chư Phật. Vì là xưng tán Như Lai. Mình thấy tại sao mà trong giáo giáo pháp của Đại Thừa, pháp môn Đại Thừa, Đại Thừa như biển cả, bao la, vô lượng, vô biên. Thế khi hỏi tu tập cái gì? Lễ kính Đức Phật, xưng tán Đức Phật, ca ngợi là xưng tán. Thế nên, chứ đâu có phải tu tứ niệm xứ rồi này nọ gì, thiền định cái gì, giải thoát gì. Thành ra đó là cái điều mà cho mình thấy là cái phương diện đó. Cái điểm đặc biệt, nếu bây giờ mà mình phải nói cái Đại Thừa Phật giáo đó, nó không có phải là, nó không phải là một cái giáo giáo lý học không thôi. Thực ra nó là một sự tu chỉ. Mà ở trong Phật giáo Đại Thừa, cái gì mình cũng phải tu hết đó. Cái gì cũng phải tu hết đó. Nhưng mà nghe thì quý vị thấy lạ. Thực ra nó đơn giản. Mà nếu nói nó đơn giản, quý vị càng thấy lạ. Bây giờ tôi nói quý vị mà dâng hương cúng Phật cũng phải tu nữa. Tu cái gì? Tu cái dâng hương cúng Phật. Nó đơn giản quá, dâng hương, thắp hương lên, để lên bàn thờ thôi. Vậy tại sao phải tu? Nhưng mà phải tu á. Không tu á, nó không thành, nó không đúng nghĩa là kính Phật nữa. Thành ra đó là điều mà, nếu bây giờ mình bảo là vào một cái khóa học, nó thuộc về học giáo lý. Nhưng mà học giáo lý Đại Thừa là nó kiêm phải tu. Nói đi nói lại chúng ta thấy nó lạ lạ hết. Nói tam quy, mình bảo tôi quy, con quy tam bảo rồi, con có pháp danh rồi. Có ai nói tu quy tam bảo? Nhưng mà đối với lại con đường Đại Thừa, mình phải tu tập quy tam bảo. Thành ra chính vì vậy nó không có cái gì là bước đầu hết đó. Mà cái gì cũng có thể là bước đầu. Đây cái thực ra chúng ta là đệ tử của Phật, mà chúng ta có cái nhân duyên mê Phật giáo Đại Thừa, mà chúng ta lại cái tình trạng tâm thức của mình á, nó lại thuộc về bất định tụ. Tức là tuy mình có duyên với Phật giáo Đại Thừa á, nhưng mà mình còn bất định ghê lắm. Tâm tính của mình á, mình có thể bị lôi kéo bởi ngoại đạo nữa, chứ không phải là mình cố định là Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa là thành Phật thì cứu độ chúng sinh, nhưng mà chưa chắc mình theo con đường đó chút nào hết đó. Tức là mình bất định. Có thể mình gặp một vị sư Nam Tông, mình thiện cảm, mình nghe thuyết giảng hay, ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh tịnh, mình theo Nam Tông, mình khỏi cần thành Phật nữa, khỏi cần nghĩ đến chúng sinh nữa. Cho nên mình kêu là bất định. Thế ra mình có duyên với Đại Thừa, nhưng mà tính của mình nó chưa phải là định tính, nó là bất định tính. Thành ra đó là cái phức tạp. Nhìn đến mà Phật tử Đại Thừa nó như là đúng là nhìn vào chúng sinh nữa. Nó trăm ngàn bộ mặt, nó trăm ngàn cái căn tính, căn bản nó khác nhau. Mà bây giờ mình muốn đặt ra một con đường cho nó rõ ràng, quả thật nó là khó. Người thì bảo chứ giáo lý thâm sâu con không cảm biết, con dạy cho con gì tu được rồi. Người chỉ muốn tu thôi, người thì muốn học. Mà khi học tu thì cũng người đòi tu này tu kia, khi học cũng đòi học cái này học cái nọ. Nhưng mà căn bản thực ra nếu gom lại đó, mình thấy đại khái cái tình trạng của Đại Thừa đó, mà gom lại cho quý vị thấy thì căn bản nó thực ra là gì rồi. Mình nhớ dù mình học rồi mà đi học giáo lý, nhưng cái giáo lý Đại Thừa nó không phải chỉ học. Mình nói là tôi nhập thất tôi tu, nhưng mà cái tu của Đại Thừa nó không phải chỉ tu. Tu của Đại Thừa nó phải có học. Học của Đại Thừa nó là học mà tu. Cái tu của Đại Thừa nó là tu mà học. Nhưng mình mà vậy giờ cho mình một cái căn bản, cho mình một cái khởi điểm căn bản đi, để mình có thể gọi là theo được Đại Thừa. Cái đó là cái gì? Xin thưa, cái đó là Bồ Đề Tâm. Tại sao mà cái Đại Thừa nó lại thành ra lạ lùng vậy. Bởi vì đại thừa nó xuất phát từ Bồ Đề Tâm. Thế cho nên Bồ Đề Tâm nó bao trùm tất cả mọi căn tính của chúng sinh, và Bồ Đề Tâm không tuyển lựa bất cứ một khuynh hướng nào của chúng sinh. Nhưng cái điều kiện đó là thành Phật độ chúng sinh. Hai cái điều kiện đó, thứ nhất là thành Phật, tức là trí huệ, là trí giác, độ chúng sinh là đại từ đại bi. Nếu chúng ta có được hai cái căn bản đó, đó là A đó, A của đại thừa đó. Và cái điểm Z của đại thừa đó là thành Phật, thành chính giác như là Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Và cái điểm A đó là Bồ Đề Tâm. Nếu chúng ta có được cái Bồ Đề Tâm rồi á, thì mình đừng có đặt câu hỏi là rồi bây giờ học đầu tiên hết là học cái gì. Và mình không cần phải gượng ép con người mình, không có bây giờ trong này có 100 vị thì không có lấy một cái mẫu của một người mà bắt 99 người kia đó phải theo cái mẫu của một người đó. Mà nếu 100 người đó đều có Bồ Đề Tâm thì 100 người đó đều phát xuất từ chính cái Bồ Đề Tâm cộng với lại cái khuynh hướng riêng của mình mà phát triển. Không có, mình có lấy mẫu của người nào khác. Mình thí dụ một người muốn lạy Phật, một người muốn ngồi thiền, một người muốn tụng kinh, một người muốn niệm Phật vãng sinh. Bốn người như vậy mà nếu đều phát Bồ Đề Tâm lên rồi thì cứ tiếp tục con đường của mình mà đi. Không có nói là tất cả phải ba người kia phải bỏ hết để niệm Phật, cũng không nói ba người kia phải bỏ hết để theo cái người ngồi thiền, cũng nói là ba người kia phải bỏ hết để theo cái người lễ Phật, cũng nói là ba người kia phải bỏ để theo cái người tụng kinh. Miễn có Bồ Đề Tâm, mình bắt đầu từ Bồ Đề Tâm. Có nhiều vị bảo chứ con chưa biết gì hết, con mới quy y. Mình có thể bắt đầu con đường đạo của mình bằng sự quy y, với điều kiện mình có Bồ Đề Tâm. Thì cái quy y đó nó là khởi điểm con đường đạo của mình. Và cái vị đó chỉ cần tu quy y mà thôi, quý vị, vị đó sẽ đi trên con đường đạo và thành đạo, chứ không cần phải chuyển qua bất cứ một cái gì khác hết. Khi có Bồ Đề Tâm rồi và cái khuynh hướng của mình, của chúng sinh ấy, nó làm sao bất định, làm sao bất định, nó sai khác, như thế nào sai khác, cái Bồ Đề Tâm nó đều bao trùm hết, và Bồ Đề Tâm nó đều phát triển hết để cho thành đạo hết. Thế là thường ví Phật Pháp như biển cả. Và biển, khi mà mình nếm cái vị biển cả là mình nếm tất cả cái vị nước của tất cả các con sông lạch ngòi ở trên lục địa, bởi vì tất cả nó đều chảy về biển. Đó là nói đến cái tính chất, cái vị, cái bản chất của chân lý của Pháp trong đạo Phật. Nói Bồ Đề Tâm là khởi điểm đó, Bồ Đề Tâm bao trùm tất cả. Và bởi vì cái nào đi chăng nữa nó cũng là trí huệ ở trong đó, và cái pháp nào đi chăng nữa, cái tính tình nào chăng nữa, mình đã là một chúng sinh, đặc biệt là con người, thì nó đều có mầm mống của đại từ đại bi ở trong đó. Bởi vì con người phải sống liên hệ với nhau. Cái đại từ đại bi ấy, tách lìa khỏi cái liên hệ ra để mình một mình thôi, nó không có đại từ đại bi nữa. Cái đại từ đại bi luôn luôn nó phải nằm ở trong cái liên hệ nhiều người, và nó nằm trong cái liên hệ khổ đau. Đời sống này Đức Phật nói là ba cõi không an y như nhà lửa. Ở đâu cũng là lửa hết á, ở đâu cũng phiền não hết á, ở đâu cũng đau khổ hết. Nhưng mà trong đau khổ nó có đại từ đại bi. Nếu không có đau khổ làm sao có đại từ đại bi? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nếu không có khổ làm sao mà ban vui mới lại cứu khổ được? Thành ra khi mình phát cái tâm nó lên rồi á, thì mình ở trong bất cứ một mặt nào của đời sống này nó cũng đều là cái môi trường để mình thực hành đại từ đại bi hết á. Mình cần phải đi tìm chỗ khác. Và như chúng ta đã biết rồi đó, cảnh khổ nào, cảnh giới nào mà không phải là từ tính không mà ra đâu. Nếu mà chúng ta có nghe qua về tính không, nó đều từ nhân quả mà hiện hữu, đều từ duyên mà khởi lên, cho nên bản thể nó đều là không hết. Cho nên khi mà mình đã phát cái tâm thành Phật rồi thì tại sao mình phải chạy đi đâu để tìm cái giác ngộ nữa? Giác ngộ là thấy ra cái lý duyên khởi. Đức Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề không cần phải chạy đi một chỗ nào hết, không cần phải đến một đạo tràng nào với một chư Phật nào để học hỏi giáo lý nữa hết. Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề một thân một mình trong đêm vắng chứng được chân lý. Mình ngồi ngay đây nó không có duyên sao mà nó có cái này. Từ cái nhà mình cũng từ duyên khởi mà ra, từ cái thân của mình cũng từ duyên khởi mà ra, sự gặp gỡ của mình mà lập thành cái lớp học này nó cũng từ duyên khởi mà ra. Nếu mình phát Bồ Đề tâm lên rồi thì chính ngay đây là đạo tràng của mình, thì mình cần phải đi tìm nơi đâu nữa. Mình cái tóc của mình cũng từ duyên khởi mà nó mới có tóc ấy. Nếu duyên thay đổi thì tóc nó rụng, nó cứ từ duyên mà nó mới có tóc ấy. Thành ra ngay cái tóc trên đầu của mình nó cũng là một cái pháp để giác ngộ. Mình đâu cần phải cạo hết trơn, mặc đồ thầy tu rồi mới giác ngộ. Thành ra phát Bồ Đề tâm lên rồi á, xứ xứ nơi nơi, từng tâm từng niệm đều là đạo tràng. Cái hiện tiền ngay của mình là đạo tràng. Mình cần thay đổi cái gì nơi con người mình hết á. Đang nóng giận cũng là cảnh giới để giác ngộ và để đại bi. Không cần phải huấn luyện cho thật hiền lành, hiền 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 đến mức độ mà người này đạp một cái ngã sang bên phải, cái đẩy cái ngã sang bên trái, đẩy cái nữa người ta bảo ba phải. Không phải như vậy thì nó mới là đạo. Thành ra chính vì vậy nền tảng của Phật giáo Đại Thừa đó là Bồ Đề Tâm. Chúng ta không ai có Bồ Đề Tâm hết. Chúng ta không từng gặp các bậc thánh nhân, chúng ta cũng chẳng gặp các thượng đế thiên thần, chúng ta cũng không gặp nhiều người dù là hiện giờ đang có mặt. Chúng ta ở đây cũng đâu phải ai cũng gặp Ngài Đà Lai Lạt Ma dù Ngài đang có mặt. Chúng ta cũng nghe biết bao nhiêu vĩ nhân mỗi năm trao giải hòa bình, Nobel đủ thứ đó. Chúng ta cũng biết là họ đang có mặt, chúng ta đâu có gặp. Nhưng chúng ta cũng đều có thể biết họ qua những gì họ nói. Chúng ta cũng có thể biết đến Thượng Đế qua những gì mà các tôn giáo nó nói về Thượng Đế. Chúng ta có thể biết, và chúng ta cũng không gặp Diêm Vương bao giờ hết, nhưng chúng ta cũng có thể nghe qua sách Địa Ngục Ký. Mấy người mà không biết làm sao đi lang thang địa ngục trở về kể lại. Đủ thứ hết á. Nhưng mà bảo đảm với tất cả quý vị, đọc hết đi, nhận xét cho kỹ, không có một ai có Bồ Đề Tâm hết. Bao nhiêu vĩ nhân của thế giới, bao nhiêu nhà đạo đức của thế giới, bao nhiêu triết gia của thế giới, cứ đọc hết, bảo đảm, cứ việc tìm đi, không có một ai có Bồ Đề Tâm hết. Thành ra chính vậy đó, người ta từ đâu mà mình xác định một con người? Từ tâm thức. Mình thấy một người ngồi quạt quạt thì mình có cái động đậy như vậy, nó từ tâm thức mà ra ấy. Mình mới kêu đó là một con người. Nếu chỉ là một cái thây, tức là nó không có tâm thức nữa, là một cái thây chết thôi, thì nó không còn là con người nữa. Tất cả nó từ tâm thức mà ra. Mình dùng danh từ mình kêu nhà triết học, nhà bác học, nhà học giả, rồi một nhà đạo đức, một kẻ ăn cướp, một vị thượng đế, đấy là một nhà lãnh tụ độc tài, một nhà lãnh tụ dân chủ, đều chỉ cho các tâm thức hết. Và quý vị cứ đi tìm đi, tất cả những vị đó, tâm thức của những người đó đều không phải là Bồ Đề Tâm. Thành ra chính vì vậy nên mình mới thấy là đặc biệt, ngay cả trong tôn giáo, các tổ sư của Phật giáo Đại Thừa cũng nói vấn đề đó. Cái pháp này tìm khắp hết trong ngoại đạo không thể có được. Và khi mà vào đến đạo, tức là đạo Phật rồi á, thì các tổ sư còn nói mà kể cho đến thanh văn duyên giác cũng không có Bồ Đề Tâm. Tức là trong đạo Phật có các bậc thánh rất thanh tịnh, rất thanh tịnh, thanh tịnh hoàn toàn, cho nên được kêu là thánh. Những con người mà mình thấy một cái là mình phải sụp xuống lạy, và mình rất an toàn và rất hài lòng khi mình ở gần các ngài, liên hệ với các ngài đó. Nhưng cũng không có Bồ Đề Tâm nữa. Và chỉ có trong Phật giáo, mà Đại Thừa Phật giáo mới có Bồ Đề Tâm. Trong Đại Thừa Phật giáo nói là cái con đường Đại Thừa nó cao quý, bởi vì có Đại Thừa mới có Tiểu Thừa. Bởi vì có Đại Thừa, có cái tâm Bồ Đề Tâm, nó mới thành Phật. Đức Phật thành Phật là vì muốn cứu độ chúng sinh. Cho nên khi thành Phật rồi, nó mới có ra Pháp của Tiểu Thừa, có ra Pháp của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Nó có mọi Pháp để cứu độ chúng sinh. Nếu chỉ tu cho mình, chỉ tu để nghĩ cái lợi ích giải thoát, an lạc cho riêng mình, thì không cần phải thuyết Pháp, mà cũng không có Pháp để thuyết. Nó không có cái gì thúc giục mình để thuyết Pháp nữa, khi mà mình đã thành đạt cái ước nguyện. Nếu mà cứ chúng ta chịu khó học hỏi Phật Pháp một chút, nghe nhiều nhiều như bữa đầu tiên tôi nói đó, mà nghe cái Pháp chân chính một chút, nó từ từ sẽ khai mở ra cho quý vị. Và học Pháp chừng nào chúng ta càng thấy rõ về tâm lý chừng đó. Tại sao chúng tôi nói vậy? Bởi vì nhiều khi nói là cái vị đó không có Bồ Đề Tâm. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có nghĩ lợi ích cho riêng mình, dù đó là một bậc thánh chăng nữa. Thì quý vị cũng bảo làm sao biết được như vậy. Nhưng nếu chúng ta hiểu tâm lý thì chúng ta biết chắc chắn như vậy. Tất cả con người mình làm cái gì trong Đạo Phật nói, nó cũng chỉ gọi là nghiệp. Nghiệp nó gồm có ba: ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Thân nghiệp với khẩu nghiệp của mình là cái việc làm để cho mọi người thấy biết, liên hệ với mọi người. Mình muốn liên hệ với một người khác thì bảo chứ mình kết bạn nghe, chứ mình cứ ngồi im không nói một tiếng làm sao nó thành tình bạn được. Thành ra mình phải nói ra, mình phải có hành động của mình, tự nhiên nó thành cái pháp là bạn, nó khởi lên. Đấy. Nó duyên theo cái nghiệp thân, nghiệp khẩu. Nhưng thân khẩu từ đâu mà ra? Từ ý nghiệp mà ra. Ý nghiệp thúc đẩy. Mà hết cái ý nghiệp á, ý nghiệp này á, nó làm chủ và nó chi phối toàn thể hoạt động của mình. Hết khi nào mà nó thỏa mãn rồi nó thì tự nhiên nó tắt. Ý nghiệp nó như là lửa, nó bùng lên á, nó chiếu sáng và nó hiển hiện ra tất cả mọi ý nghĩa. Nhưng hễ khi nào nó thỏa mãn rồi, nó tắt, nó mất. Khi nó mất rồi á, thì tự nhiên tất cả các pháp mà liên hệ với nó mất theo hết. Một con người mà khi bắt đầu tu đó, mà không hề phát khởi lên một cái ý muốn cứu độ mọi người á, người đó tu được mãn nguyện rồi, người đó sẽ mất tích. Theo Đạo Phật nói, người đó nhập Niết Bàn, không luyến tiếc. Người đó tại sao lại phải luyến tiếc khi người đó không hề có cái ý muốn cứu độ chúng sinh? Lấy ở đâu ra cái luyến tiếc ở trong tâm mình? Đó là mình nói bậc thánh A-la-hán thanh văn này nó đó. Đó là mình nói như vậy, chưa nói đến người thường này nữa. Nói bậc thánh thanh văn đó. Thành ra mình phải hiểu cái bậc thánh như vậy đó, họ rất từ bi, bởi vì họ không còn một chút gì tham sân si nữa. Bây giờ mình có đến đó, mình cái y ở trên áo mà cái vị thánh nó đắp trên thân đó, mình lột hết cái y đó ra, cái vị thánh nó không hề có một chút sân hận. Sân ở đâu ra nữa? Mà sân đã diệt hết rồi. Mình có chửi mắng đi chăng nữa cũng không sân hận. Mà mình có cho cúng cho đồ ăn giờ mấy giờ cũng không hề than một tiếng. Mà mình muốn gì đòi hỏi cũng sẵn sàng nhường nhịn cho mình ngay, bởi vì ngài đâu có còn tham sân si, đâu còn bản ngã nữa. Nhưng mà ngài đi là ngài đi, mình có quỳ xuống lạy ngài cũng đi. Đến giờ ta nhập Niết Bàn, mình có muốn làm sao làm ngài cũng đi. Bởi vì Ngài đâu còn có một cái tâm nào là ta với người nữa. Mà từ cái lúc bắt đầu tu, Ngài đâu có cái tâm nguyện nào cứu độ chúng sinh. Thành ra từ bi thì rất từ bi, nhưng cứu độ nó không có lực để cứu độ, không có một cái gì thúc đẩy để cứu độ. Mình nói là lúc đó mình khổ sở, mình đem đến trước mặt Ngài thì chắc Ngài sẽ xúc động. Đó là chúng ta chưa biết về cái tâm trạng của chúng sinh, của người tu. Một vị thánh A-la-hán, mục tiêu của Ngài, lý tưởng của Ngài và tất cả ý nghĩa của Ngài là Niết Bàn. Nó không phải là cái khổ, cái lưu luyến và cái liên hệ với mình. Cái Niết Bàn đó là nó phải dứt tất cả mọi liên hệ, nó mới thành Niết Bàn. Đó, cho nên chính vì vậy đó, mình có thể gặp bậc thánh của Thanh Văn, mình thấy không còn cái gì mà lôi cuốn mình cho bằng hết. Nhưng mà khi Ngài đi rồi đó, thì mình mới thấy là từ đây là vĩnh viễn. Mình không gặp Ngài nữa, và mình có ra như thế nào thì ra, cũng bao giờ có Ngài xuất hiện lại với mình nữa. Thành ra cái từ bi đó là cái từ bi nó ngay lúc đó và trước mắt. Và cái từ bi nó không phải từ nguyện mà ra, mà nó từ cái chỗ pháp mà ra. Cái pháp giải thoát, không còn tham sân si nữa, mà nó thành ra cái từ bi của bậc thánh A-la-hán. Thành ra quý vị mà, nếu mà quý vị muốn vào, muốn học Phật Pháp, Phật Pháp sẽ phân chia ra nó rất nhiều, chứ không phải là cứ thấy hiền lành như vậy cái mình kêu là hiền. Hiền nó có trăm ngàn cái nghĩa hiền ở trong đó. Và cái hiền nào là hiền của đạo, mà hiền của đạo rồi lại còn hiền nào là hiền của Bồ Tát, hiền nào là hiền của Thanh Văn nữa. Chứ không phải là cứ hiền lành cái là đồng nghĩa với nhau hết. À, mỗi cái nó đều có nghĩa khác hẳn. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải lắng nghe cho kỹ nếu chúng ta muốn hiểu cái pháp của Đại Thừa. Quý vị còn dù có thọ Bồ Tát giới rồi cũng chưa có theo Đại Thừa đâu. Thọ Bồ Tát giới đắp y rồi lấy chứng chỉ đủ thứ dán trước ngực, in luôn trên da của mình nữa. Nhưng mà nhiều khi gặp một cái tà đạo nào cái theo á, mình còn bất định lắm, chưa có định gì hết á. Thành ra chính vậy, nếu mà mình muốn thực sự đúng cái tâm nguyện thọ giới Bồ Tát mình này nọ thì cần phải lắng nghe cho nó kỹ. Không có Bồ Đề Tâm nó chẳng có ý nghĩa gì của Bồ Tát hết á. Thành ra đó chúng ta mới phải nghe kỹ vậy. Nếu chúng ta gặp một vị thánh với tất cả tâm cung kính của mình, rốt cuộc vị thánh nó ra đi mất, nhập Niết Bàn, mình cất tháp lên, mình cúng dường, vị đó cũng đã gọi Niết Bàn rồi, không bao giờ trở lại nữa. Rồi còn lại cuộc đời của mình, còn lại cái tâm phiền não tham sân si của mình, để nó mở đường dẫn lối cho mình xuống tam ác đạo đủ thứ hết đó, ai cứu mình? Cái vị thánh mà mình tôn sùng, tôn thờ, mình tin tưởng gì hết là vị thánh đó mà. Chứ ta với con nó hai người hai nẻo, ta đi đường thánh, con đi đường phàm, làm sao gặp nhau được? Mà ta là dứt khoát rồi, ta có dứt khoát lắm mới đắc được cái con đường thánh đó, cho nên nó không còn cái gì để lưu luyến nữa. Vì vậy á, mình tôn thờ cái bậc thánh đó rất đúng, rất nên. Nhưng bây giờ ai cứu mình? Cho nên mình về nhung nhớ cái bậc thánh nó thôi, nhớ nhung bậc thánh nó đủ thứ hết, hâm mộ thần tượng đủ hết, nhưng mà bậc thánh vĩnh viễn ra đi, rồi mình làm ác, rồi mình đọa địa ngục. Xuống địa ngục đó mình rên rỉ đó, mình chạy, nghĩa là khi mà bị chó sắt mới lại cọp sắt rỉ, rắn sắt rỉ nó theo, nó bắt, nó nhai, nó nuốt, chạy té tưởng chết. Rồi có một ngục nhân khác thấy tội mình, nhảy lên đè trên người mình để cho chó sắt nó cắn cho mình bớt đau như vậy. Cái anh ngục nhân nó là ai vậy? mà sao nó cũng đọa địa ngục như mình, mà rồi cái trong cái đau khổ hoạn nạn nó chia sớt với mình như vậy.